thì là vấn đề chúng ta học phải có cái quan niệm mà phải trì. Hay cho nếu mà nó là thọ giới mà học giới mà không trì giới thì coi như làm bánh mà không có ăn, chỉ đãi thôi bụng mình vẫn đói. Thầy ưa ví dụ như người mà đầu sói mà rau bán thuốc mọc tóc không có lợi ích gì mà nó. Thành là thọ giới, học giới, phải trì giới, nó trọn vẹn. Còn nếu mà trì giới mà không học giới thì cái trì giới chúng ta nó không đúng. Thầy đi bên Đài Loan thì những cái trường luật họ rất quan trọng vấn đề mà trì giới. Học hoặc không học nhiều, nhớ nha, không học nhiều. Cái trường luật nó là cũng ít. Nhớ cái dân của Đài Loan là cái dân giàu, mấy thầy hưởng thụ rất nhiều. Như cái Đại Trung không là trên 1000 tăng ni, mà bên bản họ học rất giỏi, tăng ni học ở ngoài rất giỏi. Ai mà họ hưởng thụ rất nhiều cái nước tư bản à. Nên thành cái số mà những người chịu theo giới luật ở trong trường luật không được nhiều. Có chỗ có trường luật đó con 100 mấy, rồi là có trường luật kia là chỉ 30 mấy vị rồi thôi. Mà họ trì luật rất là miên mật. Thầy tiếp xúc được ông Hòa Thượng Quảng Thanh là coi như là nổi tiếng là trì luật nhất của Đài Loan. Nổi tiếng trì luật nhất Đài Loan, y không rời 24/24 y trên mặt trên mình. Thì ngài nói là cái giới khinh và giới trọng bên kia coi bằng nhau, không coi thường giới khinh. Thành họ hành trì giới trọng và giới khinh bằng nhau, giống nhau. Giới trọng cũng trì mà giới khinh cũng vẫn trì chứ không dám coi thường. Tại vì cái giới khinh là cái hàng rào vững chắc để bảo vệ cái giới trọng. Nếu mà cái giới khinh mình coi thường thì chắc chắn giặc nó sẽ tới cái giới, nó phá giới trọng. Cái đó cái rất hay nha. Mình thường thường ở đây có cái sai lầm của mình á. Nói về tỳ kheo thì 4 giới căn bản, tỳ kheo ni là 8 giới căn bản, mình giữ rất là nghiêm mật. Tại vì quan niệm nếu mà nó là giữ 4 cái giới này để phạm thì coi đứt đầu, không cho sám hối. 8 giới ba la di của tỳ kheo ni cũng đứt đầu, không cho sám hối. Thành cố gắng mình giữ cho nó nghiêm mật. Nhưng mà các ngài bên kia họ trì luật, họ nói là cái giới khinh rất là quan trọng. Nếu mình coi thường cái giới khinh thì giới trọng không cách nào mà giữ trọn vẹn được. Nha. Thì thành giặc mà nó những cái hàng rào từ Độc Kiết La, từ Ba Vật Đề cho đến Thâu Lăng Giá rồi Tăng Tàng thì Ba La Di thì nó rất là gần gũi. Thành đó là họ giữ những cái giới khinh rất là miên mật. Thì giới khinh miên mật thì giới trọng đâu cần giữ. Nhá. Nó đã bảo vệ cái giới. Thì cái đó là cái tư tưởng nó rất hay, mình để rất hay nha. Thành do đó mình nếu mà mình nó trì luật thì những cái giới nhỏ thì mình cũng không coi thường. Như ở trong luật mới nói là một giọt nước dầu nhỏ mà nhiều lần như vậy đã đầy cái chum lớn. Nhất là mình coi nó thường, cái tâm mình nó thường, mình không có giữ như vậy thì chắc chắn rằng là cái giới trọng kia mình cũng khó nên là nó giữ cho trọn vẹn. Nó thành là bên kia tại thầy đi dường như 4 cái trường luật, 2 trường của ni và 2 trường của tăng. Còn cái mấy chỗ mà thí dụ nghiên cứu sở của ngài Thánh Nghiêm, mấy chỗ đó là cái chỗ mà nghiên cứu sâu vấn đề mà giáo pháp của Đức Phật. Như cái là nghiên cứu sở kêu là gì Pháp Cổ Sơn. Pháp Cổ Sơn của ngài Thánh Nghiêm á, rất lớn. Nó trình độ họ giỏi. Cái đó là nghiên cứu. Còn cái Phật Quang Sơn đó là có, nó thuộc về cái Phật hóa thế gian này, ha, xây dựng thế gian thành cõi tịnh độ. Đó là cái tâm nguyện của Ngài Tinh Vân. Tại cái tâm niệm của Ngài, cái chủng tử của Ngài từ nhỏ, hồi nhỏ Ngài đã còn đi học còn nhỏ đó, Ngài đã có cái tâm niệm mà giáo hóa từ cái người trẻ, nó xây dựng xã hội trở thành là xã hội mà có Phật giáo. Nói về cái tinh thần đó cũng là cái hạnh mà của Bồ Tát. Thành hôm trước là đi qua bển cái báo chí nó phỏng vấn á, thì nói là cái nguyện của Ngài Tinh Vân là cái Bồ Tát tái lai. Nếu không có một cái tâm nguyện Bồ Tát thì không làm nổi cái cảnh nó như vậy, truyền bá Phật giáo cả thế giới khắp hết, mà đi qua phía Phi Châu nữa, coi năm châu đều là có Ngài truyền bá về cái tư tưởng Phật giáo, xây dựng xã hội tốt lành. Thì cái đó là cái tâm nguyện của Bồ Tát Phật giáo nhập thế của Ngài Tinh Vân. Còn mấy cái trường luật thì mình thấy họ rất là tươm tất về vấn đề cái thiên ly tắc kỳ ba vật đề và ba vật đề. Thì mình thấy là mình học luật nhưng mà trì luật mình thấy xa lắc xa lơ đối với họ, nó xa. Rồi cái đàn giới mà họ truyền, cách truyền rất là quan trọng. Thành ra là mình đây làm truyền tánh cách mà nó sơ sài, thành này mới chỉnh lại mà cũng khó, không biết sao mà chỉnh về cái vấn đề. Ví dụ như làm bổn pháp rồi của Tỳ Kheo Ni mà qua bên tăng xin chánh pháp truyền là từng ba người, mà Ngài Thánh Nghiêm Ngài trong cái tài liệu của Ngài Thánh Nghiêm á, thầy mới nói rằng là nếu mà làm bổn pháp Tỳ Kheo Ni pháp rồi đắc giới giữa hai bộ tăng, chứ không phải đắc giới Tỳ Kheo cái làm bổn pháp. Nhớ đắc giới bên tăng, tất nhiên qua bên tăng xin chánh pháp mới đắc giới. Nó xác định vô tác giới thể phát sinh giữa hai bộ tăng khi Phật chế ra Bát Kinh Pháp. Mấy cái đó cái để ý nha. Còn Việt Nam mình coi như là tại đàn giới quá nhiều, mà giờ mình cũng quen, chỉ có một ngày, hai ngày thôi. Còn bên kia là họ truyền đôi khi cả tuần lễ, ba, bốn ngày. Còn giới tử ở thì ít lắm là một tháng, còn thôi là ba tháng trong một cái giới đàn như vậy, ở đó ba tháng luôn, rất là tỉ mỉ. Mình để coi là cái truyền giới chánh phạm mới phát hồi nãy đó, thì coi như là nếu mà phát cái tâm vô thượng thì có đắc giới vô thượng, đắc giới cao. Có ba cái phát tâm, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thì bên kia đề cập rất nhiều về cái vấn đề mà phát tâm của một cái giới tử. Nghe thành đó là từng ba người ba người, nhưng Việt Nam mà nó nhiều quá, đã cả ngày hàng giới sư coi như là truyền bên tăng rồi, à bên ni cũng cả đêm cả ngày mà truyền cho bên ni, rồi qua bên giữa hai bộ mà ngồi truyền lại ba người nữa thì làm không nổi. Nếu mà đàn giới thì có dài ba chục người được, còn giới tử trăm giới tử Tỳ Kheo Ni thì khó mà kham nổi vấn đề đó. Thì thầy muốn là thì chỉnh trở lại vấn đề đó là để coi như khó, cũng chưa biết như thế nào. Cái đó cái khó nha. Thì bên kia họ rất quan trọng vấn đề mà truyền giới của một người xuất gia. Thật không có một cái gì trong Phật pháp lớn hơn cái việc này, hay là đăng đàn thọ giới. Thì Việt Nam mình xưa nay thì hết lớn làm không trúng phương pháp, à không trúng lời Phật dạy, mà mình còn làm dối trá nữa, làm lấy lệ để mà có mà thôi. Thế thì cái đó là cái mà mình ưu tư và xét lại, thành mà là để mà sản sinh một vị Tỳ Kheo Ni như pháp á, các bạn thể vô tá mà phát sinh á, thì cả một vấn đề. Nên Ngài Hoằng Nhất Đại Sư cũng như Ngài Thánh Nghiêm hay Ngài Hư Vân, Ngài cũng than rằng là Tỳ Kheo mà như pháp vào thời này rất là hiếm, rất là ít. Thì không khéo chúng ta lạc vào cái Tỳ Kheo ha, tỳ kheo là giả, một trong năm tỳ kheo giả. Ha, thì các ngài có xác định rõ ràng khi chúng ta đang đàn thoại giới của túc, tỳ kheo ni á, khi bản thể vô tác phát sinh cho cái người đó thì người đó thay đổi. Từ cái ông ngoài cho đến ở trong nội tâm có thay đổi. Mừng lên hoặc giả nhẹ nhàng, hoặc giả là từ cái hớn hở vui mừng, những cái có thay đổi cái đó đối với cái nội tâm mình. Mới đại nghiệm đó lại coi mình thoại giới mình có cái gì hớn hở thay đổi nhẹ nhàng hay không, hay nó cũng vậy để lấy cái giấy vậy thôi, thì tất nhiên chưa hẳn một tỳ kheo như pháp đắc giới. À, suy tư nhiều không? Rất là quan trọng. À, mà cái điều này có thể là đa số Phật giáo Việt Nam ít ai ưu tư, ít ai nghĩ tới. Rồi giới tử cũng ít ai nghĩ tới nữa. À, mình đăng ký, mình là làm đơn, làm đồ, do đó ta chấp nhận rồi thi được đăng đàn vậy rồi mình là tỳ kheo à. À, mình đó là mình tỳ kheo đúng theo cái giấy tờ của giáo hội. À, thì học pháp có đăng đàn đàng hoàng, chấp nhận cái sự thi đậu, rồi đăng đàn rồi giới sư truyền, rồi thành một tỳ kheo. Hay là trên cái pháp lý thì mình là tỳ kheo, nhưng mà thật sự nói về tỳ kheo có đắc giới hay không khác. Hay thành ai hỏi là thọ tỳ kheo đàn giới nào, mình cũng nói ngay chỗ đó như vậy, ngày đó tháng đó vậy. Nhưng mà tỳ kheo thiệt hay tỳ kheo giả thì không biết. Để nhớ cái đó rất khó nha. Hay rất khó. Mà về giới tử cũng không có tha thiết vấn đề đó. Giới sư thì cũng không biết, miễn có ngầu có vậy thôi, học pháp thờ học thức quá được rồi. Hay giáo hội cũng vậy, cả một vấn đề này chúng nhớ. Hay thành cái đắc giới tỳ kheo là cả một cái vấn đề. Hay thành người ta nó mới đúng cái ý nghĩa yết ma lần thứ nhất, coi như là cung điện của Ma Dương bị rúng động nhá. Cái thần lực nó như vậy. Từ cái tư tưởng của người thọ giới đến cái vị mà giới sư thanh tịnh, rồi truyền bằng cách đúng pháp, thì cái vô tác giới thể mới phát sinh. Mà cái vô tác giới thể phát sinh như vậy mới chấn động cung điện của Ma Dương. Chứ mình tỳ kheo giả đâu có sợ, đâu có bố ma được. Thì cái đó là cái mà thầy thấy thấy rất cần để mình chấn chỉnh lại về vấn đề mà truyền giới, truyền và thọ giới của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni. Rất quan trọng là cái giới của tỳ kheo, chứ không phải nó đơn giản. Mình nó là thường thường là có cái giới tỳ kheo, là có miếng giấy điệp đàn, là cái giấy chứng nhận vậy thôi, là mình là tỳ kheo. Mà bên kia họ rất quan trọng, cái đàn giới của họ rất là quan trọng. Thành thầy có hỏi đàn giới có lúc nào một trong hàng thập sư không thanh tịnh không? Họ không có. Nó không có vụ đó. Bên này không có vụ đó. Họ lựa rất kỹ, rất kỹ về cái vấn đề hàng thập sư. Thế thành đó là bên bển thì nó dễ hơn bên mình ở chúng ta. Chúng ta tính cách có giáo hội, rồi bên kia có tông môn. Thành cái chùa ni bên kia, thầy có đến, họ học rất giỏi, họ trì giới rất giỏi, họ tạo cái hàng giới sư của họ. Họ nói vậy, họ nói nếu mà mình rước ở ngoài tới, không biết họ thanh tịnh hay không, mình không quan sát được hết. Nuôi trong trường nó ra lâu ngàn thập sư chắc ăn. Tại vừa trì luật, vừa học luật, vừa hành trì trong đó, học trong đó, thì là không có ra phía ngoài. Nhớ, không có ra phía ngoài. Họ trì miên mật như vậy thì cái 10 cái ông thập sư, 10 cái ông giới sư này, ông lên ông ngồi bảo đảm 100%. Nhớ, 100%. Nó không bình bản, có được trong cái tông môn á. Thế mà họ trì luật bằng cách khi ra khỏi cổng ba y đem theo, không có lìa y nha, không có lìa mua y. Dầu đó xách giỏ đi chợ mua rau sáng ngày cũng vẫn ba y mang theo, không có rời y. Nên là ta trì giới như vậy đó. Thành ra là mấy huynh đệ thấy là mình đó là nó là Việt Nam mình thua xa vấn đề mà trì giới của bên Đài Loan. Trung Quốc thì thầy chưa biết, Trung Quốc nghe nó có trùng luật ở trên núi là mấy trăm năm mình chưa đi tới. Chỉ bên Đài Loan nói là trong cái phạm vi của mấy trường luật với người trì giới. Hay còn chứ Đài Loan thì coi như là họ ăn chơi nhiều lắm, tăng ni thì nó ăn chơi nhiều lắm. Nên đó là để nói mấy quý đệ thấy rằng Phật Pháp nó cũng còn cái thịnh hành. Nhất là một cái chùa ni, cái chùa là Nam Lâm, Nam Lâm Ni Tăng Tự là cái trường luật á. Họ dám tuyên bố rằng nơi trú xứ này trong bộ luật thiện kiến đưa ra năm điều chánh pháp trụ thế lâu dài, ở đây chúng con giữ đủ, chúng con thực hành đủ năm điều này. Thành mới là kết luận nơi đây là thực hiện đúng tinh thần Đức Phật di chúc lại là chánh pháp trụ thế lâu dài. Nếu năm điều này thực hành được thì chánh pháp trụ thế 5000 năm, nó trong bộ luật thiện kiến nó rõ ràng, thì họ tuyên bố họ thực hiện được năm điều Đức Phật đưa ra trong bộ luật thiện kiến. Mình đi là chúng thấy nó thiết lắm. Không, dụ như bên mình buôn bán việc này việc kia đủ thứ chạy trọt không có, để mấy đệ thấy à. Thành do đó chúng ta trì luật là chúng ta còn sơ sài và thấp kém nhiều. Là thầy đi 4 năm cái trường luật như vậy, cái tiêu đề của họ giống bên mình, giống y bên này. Ở trên nóc chùa họ là trì giới niệm Phật. Họ nói trì giới để chế ngự vấn đề ngũ dục thì cũng vô tiêu chí mình đây. Niệm Phật để giải quyết sanh tử trong đời này, không có khác hơn, không có cái pháp môn nào khác hơn. Chỉ là thời này là trì giới để ngăn vấn đề mà vũ bão của ngũ dục nó tràn tới. Còn niệm Phật để giải quyết sanh tử trong kiếp này, chứ pháp môn khác không bảo đảm. Không bảo đảm là sao giải quyết sanh tử trong một đời này được. Chỗ nào họ cũng trì giới niệm Phật đó. Nhớ cái điều này, cái điều mà nó cũng rất hay nha. Nó hợp với cái thời đại bây giờ và hợp với chúng ta. Thì mình thấy họ quan niệm rằng giới trọng giới khinh như nhau, thì có nó cũng giữ dữ dằn không phải thường nha. Giới trọng giới khinh họ giữ như nhau. Thì cái đó mình thấy nó đúng. Nếu mình coi thường giới khinh thì chắc chắn giới trọng sẽ bị tổn thương hoặc giả là bị mất đi. Thành cái giới khinh rất là quan trọng, hay rất là quan trọng. Nếu mình nó dễ giải thì cái giới khinh chắc chắn rằng mình phá, mà phá giới khinh nhiều lần, mình phá giới khinh rồi giới khinh không còn nữa thì nó tổn thương với giới trọng. Thì cái đó cái minh đệ nên học nha, nên học cái đó là rất hay. Giới trọng với giới khinh giống nhau, mình không coi thường giới khinh, mà giới khinh là một cái bờ rào, một cái tường kiên cố để bảo vệ giới trọng. Nên nếu mà nên Đức Phật mới chế ra nhiều cái hàng rào, từ cái đầu kiết la cho đến ba vật đề, rồi thâu lăng giá mới qua tăng tàng, rồi mới là tới ba la di. Trong đó nhiều cái hàng rào mà ta làm hàng rào thưa, chủ ý làm hàng rào thưa ở ngoài để muốn bảo vệ cái lớn phía ở trong. Mà mày cái đó mình không có coi thường nữa. Đó thì những cái trường luật á, thì đi thầy cô tìm hiểu như cái đó, họ sống luôn luôn lúc nào đúng với tinh thần thiểu dục tri túc. Có một cái trường luật họ thực hành theo y phấn tảo, tự nhiên bên đệ qua bển là thấy mình chảy nước mắt à. Thấy hàng thì kheo đắp y, anh ra đón mình đứng hai bên á, mà áo, những cái áo như cái y thì nó giá nhiều chỗ lắm, còn cái áo là lượm từ miếng vải nhỏ ở ngoài đống rác đó, họ khâu lại thành một cái áo hậu họ mặc, họ đắp y cái áo ngoài đó, là họ thực hành như từ cái khổ hạnh mà y phấn tảo, chứ không phải giải, chứ không phải cái số khất sĩ đó mà giải rồi mua giải mới về cái cắt ra từng miếng, khâu là không phải. Cái này là họ là lượm giải bỏ thiệt mới gọi là phấn tạo. Họ thực hành mà cho đâu có họ làm tướng làm màu mày không có. Nhớ, để mình so thấy cái của mình, cái trì luật của mình coi như là chỉ mình nói không à, chứ mình cái thực hành không có thực tế. Nước cái giàu có tư bản như vậy mà họ lượm những cái giải rách từng miếng vậy là họ ráp lại, được gọi là cái y phấn tạo. Đó là y phấn tạo đúng mức. Nó thành là còn đối với họ mà nói ăn ngọ thì cái việc đó là nó là không có quan trọng gì hết á. Cái việc đó nó không có lớn với họ, là đó không có vụ mà tỳ kheo mà đi ăn chiều hay sa di không chiều, không có. Họ trì luật đó là không có cái vấn đề mà nó là ăn chiều hay là nó không có. Không bao giờ họ coi nặng vấn đề giờ đó là phải ăn này kia, nó không có. À, cũng như nó là tỳ kheo mà nó đi thờ Phật mà nó là tuổi hạ với giới lạp với hạ lạp đó, nó không quan trọng. Tại không có tỳ kheo nào hay tỳ kheo ni nào mà không ăn cư. Nhớ, ông Phật ông nói tâm niệm ăn cư, đấu thú ăn cư và tăng pháp ăn cư, thì không có vị tỳ kheo nào mà nó không ăn cư hết đó. Thành đối với cái giới lạp hay cái hạ lạp không quan trọng đó đối với họ. Tại vì nếu tỳ kheo tỳ kheo ni ông không tiền ăn cư phẩm độ quốc la, không hậu ăn cư phẩm ba vật đề, mà cái độ kiết la ba vật đề ta coi cũng rất quan trọng. Dầu đấu thú sám hối hay là tâm niệm sám hối vô tình không cố ý, hay là phạm độ kiết la nó phải là dùng cái tâm để sám hối, tâm niệm sám hối. Còn nếu mình cố ý ra thì coi như là mặc y sóc chết rồi ống cao ống thấp hay là tăng già lê rồi nó không có đường hoàng thì coi như phạm độ kiết la. Hay mà cố ý như vậy phải đối với một vị tỳ kheo để mà sám hối. Còn tâm niệm sám hối là khi mình không cố ý, không cố ý để nó phạm. Nó thì đối với các ngài đây là không coi thường những nữa. Thành đại chúng nhớ cái đó, cái rất quan trọng về vấn đề. Thành là mỗi đêm họ quan niệm rằng những cái đầu kiết la là dễ phạm nhất. Sáng ngày mình bước xuống giường để có thể phạm đầu kiết la là mình dẫm đạp những côn trùng, dầu cố ý hay là vô tình thì cũng vẫn là cái phạm đầu kiết la. Mà đầu kiết la chia làm hai, nếu mà không có cái tâm cố ý thì sám hối với cái tâm niệm hối tâm đó là sám hối độc kiết la. Còn mình cố ý thì phải đối với một vị tỳ kheo để mình nói lên cái tội của mình. Thì ngày như vậy từ sáng cho đến chiều tối, thì ở đây thầy muốn là thực hành cái vấn đề đó nha. Vấn đề của chúng là tại trú là khi mà tụng giới rồi 9 giờ xong rồi phải đối thú vấn đề sám hối độc kiết la với ba vật đề. Mình xét lại trong một ngày như vậy là mình có phạm những điều nào có độc kiết la và ba vật đề mà sám hối, đối thú thì sám hối, ngày nào sám hối ngày nấy thì chắc chắn ngày nào mình cũng có tội hết. Ngày nào cũng là cái sinh hoạt một ngày như vậy thì chắc chắn ba vật đề không có cũng độc kiết la nhiều, nhiều tội độc kiết la thì ngày nào ngày nấy cho nước dứt khoát về cái vấn đề đó. Mình sống cái ngày mai ngày mới, mình tránh mình làm tốt hơn. Thì thầy thấy cái tư tưởng nó cũng rất hay nha, rất hay. Coi sám hối ngày nào cũng sám hối đó, để là nói lên đó là người ta không coi thường cái lỗ nhỏ. Thầy sẵn đây thầy nói là có đề cập đến là ăn ngọ, nhớ nó giờ ăn ngọ. Thì coi như là ăn ngọ thì mình căn cứ vào cái thời gian. Phật không có xài đồng hồ, hồi xưa là không có đồng hồ. Tới thời có là ngày Huệ Diễn mà cũng không có đồng hồ nữa, mới làm liên lậu á, làm cái cánh bằng sen bằng gỗ. Thầm một thời gian là bao nhiêu đó là nước nó ngập lên một cái cánh sen, biết là cái một giờ hai giờ vậy. Thì hồi đó thời đó thì không có đồng hồ, đồng hồ từ đầu thời Tây tới bây giờ đó mới là có đồng hồ thôi. Thì mình thấy như vậy thì ta nói là ngọ, mà Đức Phật lấy đúng mặt trời đứng bóng. trong Ma Tăng Kỳ có nêu ra là chế ra bốn giới đó. Cái người ngồi, Đức Phật chế ra cái bóng bao nhiêu găng tay, cái người ngồi đó. Thầy mình thấy lấy cái bóng mặt trời, mà bóng mặt trời này thôi chứ nó cũng có chính xác vào trong ngày và cái đêm. Tại vì cái đêm thì nó dài, cái mùa đông á thì bên Mỹ nó mới kéo lại, mùa hè cái nó kéo chậm lại 1 tiếng hơn 1 tiếng thành không có cái dùng cái thời gian để giờ, mình tạm thời vậy thôi chứ đúng lúc Phật đó là ngọ. Thành trong giới mà sao trong ba vật đề đó, mà ghét cái ông tỳ kheo này, ghét ông tỳ kheo kia, gạt ông lại chỗ kia tôi cho đồ thức ăn đó, thôi rồi chờ tới cái giờ ngọ rồi cái thôi ông đi chờ tôi ngọ, mình nói mình vui hơn, có ông ở đây không vui. Thế thì ông này chạy về thì coi như là tới tinh xá cũng đâu có cơm nước gì, rồi đi khất thực cũng ăn đâu có kịp nữa. Đó là ta kể ngọ là kể cái mặt trời chứ không phải cái giờ. Còn mấy huynh đệ nào kể nó một canh hai tiếng đó là theo tạo. Thí dụ như là giờ Tí hay là giờ ngọ, từ 11 giờ đến 1 giờ đó là mấy ông coi ngày. Giờ chôn cái khoảng đó 2 tiếng đồng hồ có thể hào quyệt được trong khoảng đó một cái chi, một cái canh như vậy đó. Còn đây chúng ta không phải này. Đó là ngọ là mặt trời. Đúng ngọ. Thành ở trong cái 10 điều phi pháp của số Bạc Kỳ là nhị chỉ tịnh. Cái thứ nhất là nhị chỉ tịnh, tha tù lạc tịnh, rồi là giác diêm tịnh rồi đó. Nó 10 điều của Bạc Kỳ chế ra ở thành Tỳ Xá Ly đối với cái 10 điều phi pháp á, mà chia ra hai bộ phái giữa Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ tại thành Tỳ Xá Ly sau Phật nhập Niết Bàn 100 đến 110 năm, thì có xảy ra vấn đề đó trong 10 điều của cái số Bạc Kỳ mà sinh hoạt tỳ kheo nước Bạc Kỳ sinh hoạt ở thay thành Tỳ Xá Ly. Thành đưa ra cái nhị chỉ tịnh thì mới nói rằng là nếu tỳ kheo nào đi đường công việc như vậy về không kịp thì cái mặt trời có thể là xế hai lóng tay có thể còn ăn được. Thế ăn được thì trong luật Đức Phật không cho phép. Nó tỳ kheo kia là thà nhịn đói đâu, thì ông kia ông gạt như vậy về tới chỗ sợ nó sợ nó quá ngọ thì cái này là ta dùng cái chữ ngọ chứ không có kể mà cái thời gian tới giờ ngọ từ 11 giờ đến 1 giờ đó 2 tiếng đó là cái đó khác nha. Cái đó khác của tàu chế ra có mấy ông thầy cúng, mấy ông thầy bói này kia nó coi tay coi vợ nó khác. Thành mình nói nếu mặt trời chưa mọc á thì trong cái thời gian ngọ này thì Đức Phật có xác định rõ cái giai đoạn từ mặt trời mọc. Mặt trời mọc mà nếu bữa đó cái mặt trời đó bị mây nó kéo hay mưa thì coi như là coi chỉ tay hay là coi phân biệt được cái lá vàng ở trên cây, lá vàng ở lá xanh thì lấy đó coi như minh tướng xuất hiện. Thì mình lấy ăn ngọ là từ minh tướng xuất hiện cho đến mặt trời đứng bóng, nó là xác định là cái giờ ngọ được quyền ăn. Hay cho mình ăn trước cái mặt trời mọc thì cũng coi như là chưa phải là mình ăn cái ăn phi thời, không có đúng trong đó. Chứ không phải là nhiều người học luật rồi cái căn cứ vào trong luật nó sai nha. Nhiều cái đàn giới minh ni nó ưa sai lắm. Ví dụ như Đức Phật đó là nếu làm bổn pháp rồi thì tỳ kheo ni dẫn qua bên tăng, đưa qua bên tăng á, xin chánh pháp, không được để cách đêm. Không được để cách đêm á thì mấy cổ mới là căn cứ vào trong cái thờ bây giờ là 12 giờ qua 12 giờ rồi đêm thì qua cái ngày khác rồi cái ngày này là không được. Phật nói kể từ minh tướng xuất hiện nên mình tụng Bồ Tát giới có là mùa xuân mấy tháng, là một mùa mấy tháng đã qua, thiếu một đêm, thừa một đêm. Nhớ thiếu một đêm và thừa một đêm là ta kể ngay cái mặt trời mọc, thiếu cái đêm trước và thừa cái đêm sau, cái ngày sau. Thành là nếu xác định là cái giờ ngọ là tạm thời lấy mặt trời đúng ngọ, đúng bóng, không lệch cho bên nào hết. Hay nhưng mà bây giờ nó mình không có coi cái đồng hồ chạy ra, coi cái mặt trời này kia cái nọ, thì mình tạm mượn là 12 giờ. Thường thường nó 12 giờ tới nó giờ ngọ, nhưng mà nó đúng cái 12 giờ cũng chưa có đúng nữa. À, tại vì mùa đông thì coi như là chắc chắn là mặt trời nó là nó còn ở phía đông rồi, ở phía đông tại nó mọc trễ. À, còn mùa hè thì nó lệch về phía vào phía tây, nhưng mà mình tạm thời nói chung chung giờ ngọ là giờ đứng bóng, đừng quá ngọ thôi. À, thì xác định cái giờ ngọ mới để mà ăn ăn ngọ là vậy đó nha, chứ không có không, thì xác định là không có vấn đề mà từ 11 giờ đến 1 giờ giờ ngọ, không phải. Cái đó là của mấy ông thầy bói, mấy ông thầy cúng coi giờ, chứ không phải chung Phật nói. Phật nói lấy mặt trời đứng bóng đó là giờ ngọ, rồi mình di du như thế nào đó. Đó thì nói thì nếu mà ai giữ luật mà nó miên mật đó, thì qua ngọ thà nhịn đói chứ không ăn. Còn nhiều người thì nó thôi di du một chút. Còn nhiều người có lạ nữa, kéo đồng hồ là trễ một chút, kéo trễ một chút mà mình cũng được ăn, thì cái đó là cái của mình đó. Nó là mình di du như thế nào đó. Thì đây để nói là để mà mấy thầy mấy cô là coi như quan trọng vấn đề mà cái giới luật. Nhiều người cũng có cái có kết quả về cái sự tu á. Một là mình chế ngự về cái ngoại duyên ngoại cảnh ở ngoài. Thí dụ như nói là cái cảnh ở ngoài cũng rất quan trọng, nhưng đó là một phần để mà bảo vệ cho mình giữ giới thôi. Cái quan trọng hơn nữa, khó làm hơn nữa là cái mà sao mà nuôi dưỡng trưởng thành được phía ở trong nữa. Một mặt ở ngoài là mình ngăn, một mặt ở trong đó mình nuôi dưỡng, thì hai cái phần đó mới là bảo đảm trên cái sự đường đi mình nó trọn vẹn. Thì cũng có nhiều người họ thực hành được đó, chúng thấy thực hành được đó, có nghĩa rằng là họ thực hành vượt qua khỏi cái dục vọng là nhờ cái sự hạn chế vấn đề mà hưởng thụ vật chất. Cái dục vọng là ăn một ngày một bữa thôi, rất đơn giản để hạn chế vấn đề mà dục vọng. Rồi cái nhờ cái cảnh ở ngoài bảo vệ, nhờ cái dụng công ở trong vượt qua được cái đó, là họ có cái số vốn liếng của cái người tu. Mà số vốn liếng đó rất quý, rất quý đối với ngoài duyên ngoài cảnh họ làm chủ được. Mà cái đó là thường thường thầy quên nói hoài, không ai cho được, chỉ là tự mình tìm mà thôi. Mà tìm vượt qua được cái đó mình thấy nó nhẹ nhàng. Đối với ngoại duyên ngoại cảnh sau này mình nó có gặp, mà có người đã đạt được đó. Phương tiện không có đầy đủ, nhưng mà họ được sự an lạc, được an lạc nội tâm, cái đó là cái rất quý. Được an lạc, họ không thấy thiếu thốn, ăn uống không đầy đủ, đồ đạc không đầy đủ, nhưng họ không thấy thiếu. Đôi khi của mình quá đầy đủ mà mình thấy cũng thiếu, tại vì nội tâm mình không có, mình không có nuôi dưỡng cái chất của mình trong đó không có, mình thấy lúc nào cũng vẫn thiếu, lúc nào cũng có sự mà đau khổ, lúc nào cũng có là những cái việc mà bất như ý mình, nó không có hài lòng được. Mà không hài lòng phải đi tìm kiếm, nó đau khổ. Nhớ cái đó thì là có người đã đạt được, chứ không phải là mình nói suông trong văn tự. Chứ mình có nhiều cái mình ở không nổi, rồi mình thấy cái lúc nào nó cũng thiếu, lúc nào nó cũng là khổ sở vậy. Còn nếu người ta có cái chất ở trong cái nội tâm á, thành thường thường thầy ưa nói làm sao chúng ta sống cái nội tâm nhiều, sống có một cái chánh niệm nhiều, thì chúng ta thấy nó không đói. Chứ bắt ăn ngọ nó lấy thêm nó đói hoài, thèm ăn đủ thứ nữa. Nếu chúng ta có chất ở trong mà vẫn sinh hoạt rất mạnh bình thường, rất là vui vẻ, thì cái đó là cái mà cái hạt giống rất là quý đối với một người xuất gia. Hay chứ giờ chúng ta sống mà lo cái vật chất ở ngoài nó đầy đủ, thiếu chút không được, mà thiếu chút nó bệnh hoạn việc này việc kia, thì cái đó là cái chúng ta không có phía ở trong, chỉ sống ở ngoài không à, như bệnh mà nhờ thuốc á. có thuốc vô nó mạnh, không thuốc vô nó bệnh. Hay còn làm sao chúng ta tu, làm sao có một cái nội chất, có một cái chánh niệm nhiều, hay thì chúng ta có thể sống là ăn rất ít, hay nhưng mà cũng vẫn có sức khỏe, rồi cũng có cái an lạc ở trong chính con người mình. Mình có an lạc, người khác nhìn vào mình thấy có cái sự an lạc, ta nhận được như vậy, thì cái đó là cái mà rất quý nha. Thầy thường thường ưa nhắc cái đó để chúng làm sao chúng ta sống được cái chất đó, thì chúng ta sống cuộc sống rất là nhẹ nhàng an lạc. Trong thời chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu thốn, lúc nào thấy cũng khổ, nó tại vì không có cái chất ở trong. Nhớ cái này rất quan trọng. Cái này là thầy nói hoài là không ai cho hết á. Hay thì cố gắng cái đó hàng ngày, mình làm sao có một cái chất đó thì mình được sự an lạc nhiều, hạnh phúc. Hay thành hạnh phúc mà tìm được ở trong cái nếp sống của mình, từ trong công niệm Phật, trong lúc mình ngồi, trong lúc mình buông xả ngồi yên vậy. Hay chứ là nó là không có tìm ở đâu, rồi ta có văn tự nó cũng không có. Ai dạy cũng là nó cũng không phải cái đó. Ăn thua mình là thực hành tự mình tìm. Thì chính ở đó là ta nói, mới nói là cái củ quý của một người xuất gia. Còn nếu mà chúng ta mà tu mà chúng ta mà tìm ở ngoài, không có tìm ở trong, không được cái đó, là mình thấy nó lỗ lã và nghèo nàn của một người xuất gia thôi. Cái nghèo nàn không có gì hết. Thành cái đó cái rất quan trọng nha, đại chúng nên nhớ. Thành thường thường thầy nói bây giờ ở ngoài mình tu là mình lỗ lã đủ thứ, những việc ở thế gian mình lỗ lã hết. Mà mình nếu lỗ lã như vậy, mình phải đổi được một cái gì của mình thế gian, tìm không được mình có. Còn cái việc ở thế gian mình nó tìm nó dễ. Còn cái mình tìm mà của mình có là thế gian mà tìm không được. Thì mình đổi lại bằng cái chất mà mình lỗ lã ngoài thế gian, rồi phải tìm có cái của mình. Thì cái đó là cái mà quan trọng nhất của một người xuất gia. Chứ không thôi là mình chỉ là cái thân tướng xuất gia, rồi bên trong của mình không có gì, nó lỗ lã đủ thứ hết vậy. Thì đó là điều rất quan trọng. Thì hôm trước mình là vô bài trước học tới đâu, giờ học tới cái giới dầm, giới dầm chưa hết phải không? Thì nhắc lại giờ trong cái giới dầm của kinh Phạm Võng á. Thì kinh Phạm Võng là đạo tục thông hành giới. Nếu một cái người Phật tử mà thọ giới Bồ Tát thì thứ nhất là nó nếu mà họ thọ và giữ theo cái kinh Phạm Võng, là cái hạnh của người xuất gia thì nó cao thượng hơn mà Bồ Tát giới của U Bà Tát. U Bà Tát giới chỉ có 628 khinh, mà cái giới thứ ba này coi như là cái giới mà tà dâm của người Phật tử, Phật chế cho Phật tử tại gia. Còn trong cái Phạm Võng này, Phật chế cả người xuất gia và cái người tại gia. Tại hôm trước có người hỏi rằng là trong báo Giác Ngộ có người hỏi, con thọ giới Bồ Tát như vậy mà con thọ chung với mấy thầy hay về giữ theo Phạm Võng, thì bây giờ con phải giữ theo Bồ Tát của Phạm Võng hay Bồ Tát của Bà Tát? Ai nhớ thành ra nếu mà nó Bồ Tát của U Bà Tát nó thấp và nó nhẹ hơn cái Bồ Tát của Phạm Võng, thì mình để lấy 628 kinh của U Bà Tát giới căn cứ vào trong kinh Thiện Sanh, thì là so với cái Bồ Tát giới của kinh Phạm Võng, kinh Phạm Võng nó nhiều, cao thượng hơn nhiều, nó khó giữ hơn nhiều. Nên là cái này nó có nghiêng về vấn đề mà xuất gia nhiều hơn. Thành ra giới thứ ba này ta nói là cái cấm vấn đề giới dâm. Mà nếu mà Phật tử là thọ giới Bồ Tát mà trì theo kinh Phạm Võng thì cái giới dâm ta cũng không bắt buộc. Tại vì U Bà Tát thì coi như là giới dâm là không bắt buộc, là phải là cấm tà dâm. Nó phải là chánh dâm cũng cấm luôn. Nhưng mà Bồ Tát giới tại gia cái chỗ này ta khai, nếu mình giữ được thì càng tốt, mà không giữ được thì cũng không sao. Tại vì cái Phật tử tại gia chứ đâu phải nó xuất gia thì không có hẳn rồi. Hay còn giả như nó là trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới này là chế cho cái cả người xuất gia, mà nếu Đức Phật để cái giới này là cấm tà dâm này, nó trật kiểu này kiểu ông tỳ kheo là ông cấm tà dâm, cho ông chánh dâm thì nó không được. Ai nhớ cái chỗ này, cái giới này ta phải nói là cấm dâm, mà Bồ Tát tại gia thì anh kèm vô thôi. Hay là mình lấy lại cái dâm ở đây so với cái tỳ kheo thì nó cũng giống nhau nha, hay giống nhau, nhưng mà cái chỗ này nó thêm á, tội mà nó nặng hơn, cái giới dâm nó nặng hơn trong này á, là Bồ Tát này khởi tâm dâm với tất cả mọi người, không chừa súc sanh cho đến hành dâm với mẹ con chị em trong lục thân Phật tử này phạm ba la di tội. Thì nếu mà cái hành dâm với mẹ con chị em trong lục thân thì cái này nó nặng hơn là dâm thường. Hay trong cái Bồ Tát giới, trong phần này thì nói lại về cái nhân duyên và cách thức nghiệp, nó là qua cái 10 cái giới trọng này đều có là 4 cái giai đoạn: nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Cái nhân dâm này là nhiễm ô từ quá khứ, mà từ cái chủng tử ban đầu, cái niệm ban đầu mà làm cái thân người. Rồi cái chủng tử nó nhiều đời nhiều kiếp, nó nhiều đời nhiều kiếp, đó là cái nhân dâm. Mà nếu cái nhân dâm này mình nó là nếu phạm về cái nhân dâm này á, là có phạm ba la di không? Nếu nhân dâm hay là nó có phạm ba la di không? Mà nếu mà nói về thinh văn, cái nhân dâm này có phạm không? Có phạm không? Nói về thinh văn Bồ Tát thì nó phạm nè, phạm nhẹ chứ không phạm ba la di. Cái nhân là từ cái quá khứ đã có, mình nghĩ tới không, mình thích thích rồi là ta nào cái nhân dâm từ cái vô thủy nó đã có cái chủng tử ái rồi, chủng tử dâm rồi. Cái duyên là cái đối tượng hiện tại, cái nhân dâm này từ cái quá khứ, từ vô thủy nó đã có. Không có cái nhân dâm này, dầu có cái duyên thì cũng không có cách thức và không có nghiệp. Mà chúng nhớ thì cho đó, cái nhân, cái chủng tử mình đã có rồi thì cái duyên gặp một cái cô gái đẹp, đó là cái duyên. Gặp một cô gái đẹp rồi á, là từ cái duyên này mà nó hợp với cái nhân từ quá khứ, nó hợp lại một rồi mới là khởi lên, mới tìm cách gần gũi tán tỉnh, mới cách thức gần gũi là thì cái đó rồi mới là đưa tới cái giai đoạn thứ ba, thứ tư, nó thành nghiệp. Nó phải là cái nhân dâm này, ta nói là từ vô minh. Mà nếu cái vô minh nó là diệt á, thì những cái sau nó không có. Như trong kinh Pháp Hoa, vô minh diệt dài phía đằng sau nó không có nữa. Mà cái nhân chính này từ quá khứ đã có, thì mình cái tu á thì cái nhân dâm này mình không có mà mình không có tránh được, tại vì từ quá khứ đã có, mình sanh ra là hiện tại bây giờ là từ cái nhân quá khứ thì mình tu khúc sau thôi, tu những cái sau. Nếu mà cái nhân nó đã có sẵn, cái duyên nó đã có mà mình chế ngự từ cái mà bớt cái duyên nó có sẵn, cái nhân nó có sẵn rồi qua tới cái duyên, rồi cái duyên mà mình chế ngự cái duyên này, chế ngự cách thức dâm thì không có cái nghiệp dâm xảy ra. Mình đã hiểu chỗ này thầy muốn nói không? Cái nhân không có chế ngự được, cái này từ quá khứ làm sao mình biết? Nhớ mình tạo từ quá khứ, mà không có quá khứ giờ mình đâu có bây giờ. Từ quá khứ đã có thì mình biết quá khứ đã có, làm sao mình bớt từ cái duyên. Thí dụ tâm dâm mình đã có sẵn, gặp cô gái đẹp, mà nếu mình tạo cái điều kiện cách thức như thế gian thì tìm cách để tán tỉnh gần gũi đủ thứ theo cái sự ham muốn của mình thì nó mới dài dài mấy cái khúc sau. Còn là cái nhân nó đã có rồi, mình chặn bớt từ cái duyên. Cái duyên có cô đó, nhưng mình chặn từ cái duyên đó đi, mình ngăn, mình không gần gũi, không cho gặp, thì đâu có cái gì là cách thức. Nhớ nó bây giờ nó, mình thí dụ lên mạng mình tìm bạn trên mạng á, ngày nào mình cũng là trên mạng hết rồi, làm sao nó gần gũi. Chứ nhân nó đã có rồi, cái ham thích rồi, cái nhân này mình không chặn được. Cái này từ quá khứ mình đã gây vào đời nào, chứ giờ đời này đâu có gây, giờ đời này là cái quả mà thôi. Cái đó cái nhân từ quá khứ rồi, mình lo mình chặn từ cái duyên, đừng cho cái đủ duyên. Nhớ đừng cho cái đủ duyên, cái duyên cho nó khuyết đi. Khuyết thì mình không có tạo cái điều kiện cách thức. Tạo điều kiện cách thức, nếu mà cái duyên nó khuyết, không tạo điều kiện cách thức thì nó không có nghiệp xảy ra. Thành ta nói là ba chướng đầu tiên là gì? Phiền não chướng là trước là cái phiền não rồi mới là mình tạo nghiệp. Và báo chứ cái phiền não là cái vô minh, cái vô minh mình mới có tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi mới là có phải chịu qua cái quả khổ. Trong kinh Đức Phật nói là như chùm trái ác xoa, luôn luôn lúc nào chùm nó có ba trái, từ vô minh là nghiệp là cái báo. Từ cái vô minh là nó không có nhận biết được rõ ràng. Tạo nghiệp rồi phải là chịu cái báo, cái quả báo ở tương lai. Thì về cái nhân duyên cách thức và nghiệp nè, quá khứ đã tạo rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng để tránh bớt cái duyên, đừng cho nó đủ duyên. Thường thường thì nó trong di thức học đó là nếu mà đủ duyên thì nó thành, không đủ duyên thì nó là nó hoại, nó chưa có thành tựu được. Thì mình tạo làm sao cái duyên đừng cho nó đủ. Dầu có cái duyên đó nhưng mà làm cho nó khuyết hay là cho nó yếu dần đi, thì không có cái vấn đề cách thức và cái nghiệp. Mà cái giới này cái quan trọng về phần đó. Từ trong này nó phi đạo, cái phi đạo như trong kinh Thiện Sanh nói nè, hoặc phi đạo hay là để nói về cái tà dâm á, cũng có là hay là phi đạo. Ở trong này đưa phi đạo cũng giống như kinh Thiện Sanh nói, hoặc không đúng thời, không đúng chỗ, chẳng phải người nữ, thiếu nữ, vợ người khác, hoặc tự mình đều gọi là tà dâm, phi đạo với tà dâm. Còn ở trong về cái thinh văn thì cái phi đạo này nó nói rõ đây nha. Cái phi đạo là không phải đường, mà nói đường thì nó là người nữ là ba đường, coi như thị đạo là cái đường chính, người nam thì hai đường, người nữ thì ba đường, đó là nói là đạo. Ngoài ba đường đó ra là gọi là phi đạo. Vậy ở trong thinh văn nó rõ, thí dụ ở trong miệng chai nè, trong cái lỗ dưới bùng nè, trong kẹt cửa nè, dưới gối dưới nách này kia nọ, đó là nói là phi đạo, không phải đường. Thì ở trong cái tà dâm thì ta mới nói là không đúng thời, không đúng chỗ, chẳng phải người nữ, thiếu nữ, vợ người khác, tự mình đều gọi là cái từ chung đó gọi là tà dâm. Tà với chánh để đối đãi như này mà nói là cái tà cái chánh, không đúng thời. Ông này mới giải thích vào lúc trưa nè, hoặc 6 ngày trai mỗi tháng, hoặc 3 tháng trai trong mỗi năm, hoặc 8 ngày dượng. 8 ngày dượng này là theo lịch cho Trung Quốc là xuân xuân phân, hạ hạ chí, thu thu phân, đông đông chí. Những cái ngày này đối với cái người thế gian họ phải kiên cử 8 ngày dưỡng. Hoặc vợ có thai, hoặc là sau khi sanh, cũng nói là cái phi thời, hay là tà dâm, không đúng chỗ, trừ tiểu tiện, đại tiện và miệng ra. Tất nhiên người nữ có ba nơi gọi là đạo, còn ngoài đó ra gọi là phi đạo. Chẳng phải người nữ là người nam Quỳnh Môn hay Căn, chẳng phải người nữ. Còn thiếu nữ là con gái chưa chồng, nên chẳng phải thuộc về mình, nó là xử nữ. Tất nhiên là ta đúng là nó cái tà dâm này không phải sở hữu của mình, mới gọi là tà. Thiếu nữ, người con gái chưa chồng, vợ người là thuộc về quyền sở hữu của người khác. Tự thân mình bảo người khác làm hạnh bất tịnh trên thân mình hoặc đường đại tiện tiểu tiện trong miệng là sự thân mình. Đem pháp thanh tịnh dạy cho người, dạy người chuyên tịnh, dạy người chuyên tịnh tâm giữ phạm hạnh để lìa hẳn gốc khổ sanh tử. Trong Bồ Tát Giới thêm cái là đem pháp thanh tịnh để dạy cho người. Thì trong thinh văn thì nó không có vấn đề này nha. Thinh văn thì đứng trên phương diện chỉ trì là có phần mà tiêu cực nhớ, mình không cần dạy ai hết á. Thành là thinh văn nên nếu là mình nhắm giữ không được thì mình làm ngơ, mình không có phạm tội sát. Còn nếu mình là thể hiện cái hành Bồ Tát á, thì trên phương diện Bồ Tát không kết tội mà thinh văn kết tội. Ví dụ như cho Bộ Luật Thiện Kiến, mình cứu người nữ gây chết đuối, nhưng mà cái tâm mình có cái vấn đề xúc chạm thọ lạc thì cũng vẫn kết tội. Bồ Tát Giới thì không kể, tại Bồ Tát lấy cái tâm lợi tha làm chính, cái đó gọi là cái tiểu tiết. Mình cứu được người giàu, mình có xúc chạm có thọ lạc, kể như là không tội, cái đó là cái nhỏ thôi. Còn thinh văn thì không cho phép vấn đề đó. Thinh văn là mình tự lợi, chứ chưa có cần vấn đề lợi tha. Thì mình lợi tha nếu mình là chọn vấn đề tự lợi có đó quý, còn nó lợi tha mà chưa được á, cho mình tự lợi mà chưa chọn thì cái lợi tha vào đó ta cũng vẫn kết tội vấn đề phương diện tự lợi. Thành là thường thường là ưa kể cái Liễu Hầu Huệ với chàng Nước Sở, nhớ rồi chưa, phải nhớ phải không? Nhưng mình thấy hai người đó khác, hai người đó người cao người thấp. Hai chàng Nước Sở coi như là mình biết mình, cái đó là cái mấy người đại cần nên học nha. Mình biết mình không giữ được, thà thiếu lòng từ. Nhớ Liễu Hầu Huệ, chàng Nước Sở chưa? Có một cô gái đẹp đi giữa đêm mưa trong rừng á, rồi đi tới đoạn đường đó mưa tầm tã như vậy, quần áo là ướt hết, ngang một cái am, còn cái đèn leo lét như vậy. Cô này mừng quá, gõ cửa để đục mưa. Thì cái anh chàng Nước Sở này anh mới là thấy cô gái mà ban đêm mình ở một mình như vậy mà giữa rừng núi, nghĩ mình khó bảo đảm được vấn đề mà trong sạch trong đêm nay với cô gái này. Thì coi như là nhất không mở cửa, gõ cửa mấy này kia nọ, đục mưa nhưng không mở cửa. Cho cô gái này cũng đi tiếp tục, đi một đoạn nữa thì cho tới một cái thách của Liễu Hầu Huệ. Cô gõ cửa, Liễu Hầu Huệ mở liền. Mở liền rồi lấy đồ khô cho cổ thai. Cổ thai rồi cổ nó còn lạnh quá, kêu cổ lên giường thì Liễu Hầu Huệ úm cổ cho nó ấm. Mà không sao hết. Nhớ, tại cái Liễu Hầu Huệ này biết mình đủ khả năng, sẵn sàng. Đó là cái biết mình. Còn chàng Nước Sở này biết mình không đủ khả năng nên đóng cửa lại. Thành ra chúng ta tu cũng phải coi chừng nha. Mình đó là thành là thường thường thầy nói đừng bao giờ thử. Đừng bao giờ thử. Mà thầy đây là thầy hồi đó thì giờ thầy ở rất nhiều mấy thầy trong này, có mấy thầy vậy nha. Thử coi như thế nào, thử vô tiêu. Cũng như là con bướm á, đèn nó thử vô cái trái cánh. Như có ông thầy cũng giỏi học lớp với thầy đó chứ, ông ấy thử coi mình cỡ nào, mình tu coi cỡ nào, cũng tu dữ lắm mà thử rốt cuộc là coi như là bị cháy khó. Thành mà nhiều mình thấy hồi xưa nhiều cái câu chuyện mình thấy nó rất hay. Cái chuyện về hồi xưa họ có bắt cái con gì đó để một cái đôi guốc với một cái chai rượu, cái con đười ươi hay cái con gì nó biết cái này là họ giữ bắt mình thử uống rượu vô rồi lại lấy chân xỏ vô đôi guốc rồi thì có giờ đi đâu có được người ta bắt. Có câu chuyện là con khỉ con dượng vậy đó, họ để nhựa, họ để cái bẫy bằng nhựa, nó biết người này gài bẫy mình rồi nó mới lấy tay nó đụng tới nhựa thử coi ra làm sao. đụng tới cái nhựa dính, dính vào cái tay kia, nó đưa tới là nó gỡ cái tay này dính luôn, hai tay bốn chân đều coi như là dính hết. Rồi lấy cái miệng nó cắn là cũng dính miệng luôn nữa. Nó là biết nhưng mà cũng cố nhớ. Ha, thành cái quan trọng nhất là cái là biết mình. Ha, thành ta khen ha, sáng ngày rồi giờ cái chuyện nó tới nhà vua, nhà vua khen hai người đều là tốt hết. Cho giờ mình biết ở trong đó thì coi như là cái ông Liễu Hoa Huệ cao hơn cái ông chàng nước Sở này, nhưng mà ta khen hai người biết mình, hai người biết mình á. Ha, còn mình bây giờ không biết mình, chặt cái chỗ đó nha, biết mình cái rất hay. Ha, thật là mình học trong sa di rồi, cái nhắc là cái sa di đó. Ha, học cái luật giải gì vàng bạc gì đó, phải không? Thứ 10 về kim tiền á. Ha, thì coi như cái người, hai người ở nhà nho á, ở cất am ở trong cái chỗ vắng vẻ như vậy, cuốc đất trồng rau. Một ông trước ông cuốc đất gặp vàng, gặp một hũ vàng, thoi vàng nhé, không đói, không có nhìn tới. Thôi rồi cái ông sau ông thấy như vậy, ông cầm lên coi, ông liền xuống, nhưng mà ta đánh giá liền. Ha, đánh giá liền. Ha, thành ở trong sa di mới tóm lại là cuốc đất gặp vàng chẳng đói, kẻ thế nho còn dạy huống mình thích tử xưng bần chứa của làm chi. Đó cái đoạn mà trong cái sơ dạ về cái sơ di luật giải, có cái đoạn đó mà ta thấy. Ha, ta đánh giá hai người đó là mình cũng khó lắm nha. Nó lượm lên rồi mà còn luyện coi để mà luyện xuống cũng khó. Ha, là đó là ta còn đánh giá. Thì cái đó cái rất quan trọng đối với người xuất gia ở mình đó. Rồi đem pháp thanh tịnh dạy cho người, dạy người chuyên. Giới này ngày xưa nói chẳng phải là tánh tội, là giá tội. Đó là kết cái này là nó là cái giá tội chứ không phải tánh tội. Họ lý luận bởi vì nam nữ tại gia theo luật pháp thế gian chẳng cấm ngăn, nên hay nói chánh dâm có thể được. Nếu tà dâm theo luật pháp thế gian đều cấm, như cưỡng bức thì bị xử chém, thông dâm thì bị xử đánh bằng roi, dâm cùng người nam thì đánh bằng gậy. Sao nói là không phạm tội? Trước rồi là dạy có câu hỏi vậy, là nó là hai bên đồng ý, mà hai bên đều là vui vẻ thọ lạc á, sao kết tội? Cái dâm nè, cái dâm hai bên đồng ý nè, đồng ý mà đâu có khổ cho ai đâu, mà hai người bên đều sung sướng hết á, rồi sao trong Phật giáo kết tội? Mình trộm cắp thì cái người này mất của, người kia được của, người buồn người vui mới kết tội, còn giờ ta hai bên ta vui hết, rồi sao không kết tội trong này? Còn ở trong này ta nói giá giới là họ quan niệm giá giới chẳng phải tánh tội, đây là cái điều mà quốc gia họ không có cấm, luật pháp thế gian không cấm vấn đề này, mà cấm tà dâm mà thôi chứ không cấm chánh dâm. Còn cái người xuất gia thì chánh tà đều coi như là cấm hết. Thì ở trong này ta có nói trong này đó. Lại nữa, xưa kia pháp luật chế ra nếu thông dâm thì bị tội cung hình, tội này chẳng phải nhẹ. Cung hình là người nam thì bị thiến, mà người nữ bị cấm cung nha, là nó về cung hình á. Tội này chẳng phải nhẹ, huống gì người xuất gia không cưới vợ lấy chồng mà khi gặp cảnh khởi tà tâm, nên biết rằng cũng đủ hai nghiệp tánh và giá. Là cái người xuất gia, nếu Bồ Tát tại gia thọ bát quan trai một ngày một đêm đoạn hẳn chánh dâm thì chỉ gọi là giá nghiệp, giới này đủ ba duyên thành tội. Nhớ bát quan trai là cái hạnh của người xuất gia nha, một ngày một đêm thôi ha, là cho cũng cái giới thứ ba cũng là cấm hẳn cái vấn đề về dâm. Đúng chỗ nói là về cái đúng chỗ á, là chỗ tiểu tiện, đại tiện và miệng, hành dâm với người nữ, thiên nữ, Atula nữ, quỷ thần nữ, súc sanh cái ở ba đường đều phạm ba la di. Hành dâm với người nam, tu la nam, quỷ thần nam, súc sanh đực ở đại tiện, tiểu tiện và miệng đều phạm ba la di. Hoặc hành dâm với hai chỗ của người huỳnh môn cho đến súc sanh. Cái huỳnh môn này có năm loại. Nhớ cái huỳnh môn có năm loại không? Huỳnh môn còn gọi là dịch là bất năng nam, là người nam thiếu năng lực, À, thứ nhất là gì? Là sanh bất năng nam. Khi mà sanh ra cái căn nó không đầy đủ. À, rồi thứ hai nữa là kiền bất năng nam, là thiến. Thứ ba là đố bất năng nam. Thấy người ta hành dâm như vậy rồi mình khởi cái tâm lên, khi đến đó căn nó biến mất. À, rồi bán nguyệt bất năng nam là nửa tháng nam căn, nửa tháng nữ căn. Mà cái bình môn này không phải nhị hình. À, là cái quỳnh môn nè, ta thành ta dịch bất năng nam đó. À, cái này nó có năm loại vậy về cái quỳnh môn á. Thành bây giờ cái thầy dạy với đi trường giới nó khó, nhiều người đặt cái vấn đề. Bây giờ cái loại BD làm sao nè? À, ta hỏi mà nếu như vậy già nạn cái loại BD làm sao? Trả lời không được. Bây giờ BD ông Phật cũng có nói. Thế hồi xưa mà Phật coi như cái bộ gì, cái bộ thầy mới coi là Sa Di, khi mà truyền cái giới Sa Di đó là ông thầy ông đưa cho hai y, ông bổn sư là ông đưa cho hai y, là cái hạ y và cái cũng mạng y hết á, cũng hai cái đều cái mạng y, không có điều tướng. Nhưng cái hạ y là cái quần, khi mà là cho thọ Sa Di á, cạo tóc đâu đó hết rồi thì tắm rửa, cái người mà thọ Sa Di tắm rửa rồi ông đưa đầu cho mặt, mà cái điểm chính để ông thầy ông khám từ Sa Di ông mới nuôi, mới cho thọ giới, mới lên tỳ kheo. Hay là coi nó đủ cái lục căn hay không. Còn nếu mà có tỳ kheo hồi trước á thì ở trong luật cũng có nói là ông Phật cũng đưa ra là phải là cái ông giáo thọ đó, ông phải bắt cởi đồ ra ông khám, khám coi nó đủ đủ những căn hay lục căn này kia đầy đủ hay không. Rồi sau một cái thời gian thì hậu thẹn ông Phật đó là chân thật mà đáp, khỏi có bắt cởi đồ ra nữa. Thì nếu mà nói về vấn đề mà BD nè, ta đầy đủ á cho đâu có thiếu gì đâu. Còn nếu mà nó xét cái tâm là sao mà xét được. Họ hỏi vấn đề đó lắm nha. Bây giờ nếu mà BD cho thọ hay không là sao mà nói được. Con kỳ thầy truyền giới chừng có mười mấy năm về trước ở Phổ Quang á, ông Hòa Thượng Như Niệm, khi xét hồ sơ ông nói tôi không cho nhỏ này thọ, tại nhỏ này BD nặng lắm, tôi không có cho thọ. Thì ông nói vậy ta gạt hồ sơ liền, tại ông bổn sư nói vậy mình phải gạt hồ sơ chứ. Còn nếu thường thường mà xét sao mà xét được, ta cũng đầy đủ hết rồi, mình đâu có cách nào. Bây giờ nhiều người hỏi là cái bệnh này nó nhiều lắm nha. Bệnh này chùa chiền bên ni bên tăng rất nhiều cái này. Mấy vị bổn sư cũng khổ sở ba cái vụ này dữ lắm. Nghe thành là cái luật thì Đức Phật đưa ra nhiều cái này. Nghe ta chỉ là nó quỳnh môn hay là nhị hình hay là không có căn này kia nọ thì ta đưa ra thôi. BD làm sao mà là để xét để cho bỏ ra được. Nó này nó khó. Mà nếu BD cũng khó tu lắm nha, khó tu lắm. Nó chướng ngại rất nhiều trên cái đường đạo. Ha, tại đôi khi BD nó cũng ghen hơn là những người thường đó. Ha, là nhiều cái chỗ là nó ghen hoặc là đủ thứ việc á, nó không tu được. Ha, thì thầy thấy ở bên Làng Mai, cấp trước thầy qua bên Làng Mai qua bển thì ông Hòa Thượng chuyển đổi. Nếu có cặp BD như vậy thì ông chuyển qua tỉnh khác. Ha, giờ này chứ không cho ở chung. Quỳnh môn cho đến súc sanh, quỳnh môn đều phạm ba la di hoặc hành dâm với hai đường, ở hai đường người hai căn, cho đến loài súc sanh hai căn đều phạm ba la di, cho đến hành dâm với tất cả người đã chết mà ba chỗ chưa hủy hoại đều phạm ba la di. Thì ở trong này cái trong cái tỳ kheo có đề cập đến nếu ba chỗ chưa hoại, tại vì có một tỳ kheo đó là một cái thây chết ở trong cái nghĩa trang, rồi một cái thây chết ở trong rừng, cái ba chỗ chưa hoại. Rồi nếu mà hoại hai phần hai thì cũng vẫn phạm ba la di, nếu hoại hết còn một phần mới là phạm thâu lăng giá, rồi là không có phạm ba la di. Hoặc hành dâm với tất cả nam nữ hay hai đường trong thân mình đều phạm ba la di. Nếu trong thân mình thì cũng tự mình là là mình hành dâm với mình đó đều có phạm. Thì ở trong luật Ma Tăng Kỳ có nêu ra ai? Tỳ kheo nào? Tỳ kheo trường căn và tỳ kheo nhược yêu. Nó là tự của mình là vẫn phạm ba la di. Thì mấy tỳ kheo còn còn là phân bua với Đức Phật đó nha. Đức Phật nó người khác, còn mình với mình mà làm sao nó phạm? Phật nó vẫn phạm ba la di. Thứ hai là tâm dâm, tâm sanh ưa thích, như đói được ăn, như khát được uống, chẳng cảm thấy như sắc nóng hoặc vào thân. Thì nói là tâm là cái tâm thọ lạc. Nếu mà hành dâm nữa là có cái tâm thọ lạc. Còn tâm không thọ lạc thì nhắc lại về cái vấn đề dâm đây, thì Đức Phật, nhất là Ngài Thánh Nghiêm này, nó rất kỹ là vấn đề hai phần. Một phần nếu có cái tâm dâm thì cái căn vào một trong ba đường á, thì vào bằng hạt mè phạm ba la di, không cần thọ lạc hay không không thọ lạc, xuất tinh hay không xuất tinh không đề cập. Nếu mà có tâm dâm vào bằng hạt mè hay bằng sợi lông thì phạm ba la di. Còn thứ hai là có bị cưỡng bức, mà trong ba giai đoạn có một giai đoạn nào mà thọ lạc đều phạm ba la di. Mà ta giải thích ra trong luật mới thọ lạc là như thế nào, cũng như là trong này có nói thọ lạc là như là đói được ăn, như khát được uống, như nóng được vào nhà mát Còn chẳng thọ lạc là cảm thấy như sắc nóng quấn vào thân, vân vân. Hai trường hợp thì nó dâm thì bên Thinh Văn là phân tích rất rõ. Cái Bồ Tát này cũng nói về cái tâm, chứ không phải là không đứng về luận tâm để mà kết tội nha. Thì ở bên Thinh Văn thì có thần mà không phạm, không phạm, làm việc dâm và không phạm. Là có nêu ra tỳ kheo, tỳ kheo ni thì nhắc lại thôi, chứ mấy cái này là đã có học rồi hết. Nên tỳ kheo thì một tỳ kheo ngủ trưa mà không đóng cửa để bị người nữ cưỡng bức. Thứ hai nữa là một cái tỳ kheo già bị ghẻ sức dầu vừa gốc cây phơi nắng, đã chứng a la hán rồi, thành ra tâm không thọ lạc nên Phật không kết tội. Tỳ kheo ni liên quan sắc chẳng hạn, ha, tỳ kheo ni gì mà bị vua sợ thế kim sắc nữ, mấy cái đó vấn đề học nên nhớ, là có tài liệu đi dạy đó nha. Kim sắc nữ cũng vậy, khi mà kim sắc nữ là một cái người tỳ kheo ni rất là đẹp, khi mà A Sà Thế giết Tần Bà Sa La rồi, A Sà Thế rất là buồn khổ, nó rất buồn khổ về cái sự mà giết cha của mình, hối hận, thì không có lúc nào mà thấy nó vui á. Thì cái ông đại thần, ông thấy nhà vua như vậy thì ông tìm cách để cho nhà vua vui, mà làm đủ cách, những cung phi mỹ nữ này kia nào cũng không vui được. Thì một hôm vị đại thần đi ra đường gặp kim sắc nữ, tỳ kheo kim sắc nữ đang khất thực, mà kim sắc nữ này là khuôn mặt rất là đẹp, rất là đẹp. Đại thần nghĩ rằng cái cô nữ này có thể đem dâng cho vua, vua A Sà Thế có thể là vì cái sắc đẹp đó mà dơ đi những cái buồn của A Sà Thế, nên bắt kim sắc nữ này dâng cho A Sà Thế pháp phục bỏ ra để mà phát những cái dây áo của cung phi mỹ nữ vậy. Thì nên A Sà Thế khuây khỏa được, nhớ chuyện đó chưa? Cái bữa đó bên ni chúng bà Kiều Đàm Di tới ngày Bồ Tát, rồi ni chúng nhìn qua nhìn lại thiếu tỳ kheo kim sắc nữ không thấy mặt, mới hỏi bà Đại Đạo đâu vắng. Bà Đại Đạo mới dùng thần thông quán sát, lúc đó A-la-hán hết nha, dùng thần thông quán sát cô này đang cực hình ở trong cung của vua Sở Thế. Thành mới kêu một cái tỳ kheo ni dùng thần thông bay lên đó, bay lên trên nóc đó, rồi mới khải móng tay. Thì cái cô này có nhìn lên, cô thấy, cô thấy mới hỏi, cô này nó bị cái A Sà Thế bắt buộc như vậy, thì là cô này mới bắt đầu với cái tỳ kheo ni kia mới bay trở về bà chỗ bà Đại Đạo để mà Bồ Tát. Thì về đó thì còn đang mặc đồ của cung phi, nên tỳ kheo ni không Bồ Tát. Nó đây có cái người không phải là tỳ kheo ni nên chúng không Bồ Tát. Thế thì bà Kiều Đàm Di mới kêu kim sắc nữ này bay trở về cung thay pháp phục. Thay pháp phục thì lúc đó vua Sở Thế còn đang ngủ say. Kim sắc nữ này mới là khải móng tay thì là Sở Thế thức dậy, nó hỏi là ngươi là ai? Nói là tôi là Tỳ Kheo Ni. Phải ai sao thế? Nó Tỳ Kheo Ni sao không thấy y pháp phục mà sao thấy cái mặt đồ này? Nó nói nhà vua cưỡng bức tôi là mặt đồ này. Thì ai sao thế mới là ngất xỉu, thì tại vì không biết là một Tỳ Kheo Ni. Lúc đó ai sao thế người đó đã theo Phật rồi. Thì rồi mới là mặc pháp phục trở lại. Mặc pháp phục trở lại rồi mới bay về cái chỗ chỗ Bồ Tát bên đi. Bay về thì chúng ni còn không chịu Bồ Tát nữa, mới nói rằng là trong đây có người không thanh tịnh, nơi là không Bồ Tát. Thì cái việc này mới đưa qua Đức Phật. Đức Phật mới nói là kim sắc nữ là cái người đã chứng A-la-hán rồi, nên không có thọ lạc. Thứ hai nữa, nếu mà kim sắc nữ đã phạm giới thì phá giới rồi thì không còn thần thông bay nữa. Thành đó là cái gì? Đức Phật mới kết luận là kim sắc nữ không phạm không phạm ba la di. Đó là một người. Cái người thứ hai nữa là Liên Hoa Sắc đi ôm bình bát khất thực khất thực rồi thì coi như là về mở cửa trong phòng của mình, về thỏ trai rồi là lên giường nằm, mà trong đó có một thanh niên trốn ở dưới gầm giường. Rồi cưỡng bức Liên Hoa Sắc đi. Kêu Liên Hoa Sắc mới đem việc này thưa Đức Phật. Đức Phật nói cô có thọ lạc không? Rồi Liên Hoa Sắc nói con là chính A-la-hán là không có thọ lạc. Thì Phật nói trừ là không thọ lạc thì là coi như là không có phạm. Đó là bị cưỡng bức mà không thọ lạc. Mà trong luật có nói rõ là ba giai đoạn: nhập, trụ và xuất. Có một cái giai đoạn nào mà nó thọ lạc thì phạm. Cái thinh gia có nói rất kỹ vấn đề này. Nó là cái trường hợp mà điên cuồng, nhớ là không cảm giác, là không có thấy khoái lạc rồi mà còn điên cuồng nữa. Mà trước khi Phật chế giới, nhớ nha, mà trước khi Phật chế giới như vậy thì cô này không phạm giới, nhưng mà tánh tạo có phạm không? Tánh tạo phạm không? Bị quả báo không? Như bây giờ ví dụ mình giết người, cái giới mà giết người đi rồi là không phạm giới, nhưng mà tánh tội chịu không? Chịu quả báo không? Chịu chứ, mình để ra là chịu chứ. Là tay này ta nói là không phạm giới thôi. Thí dụ những người mà khai duyên á, thí dụ như là trộm là đạn đi ca nè, Đức Phật đâu có kết tội là Tu Đề Na phạm giới hay bạc xà tử phạm giới, nhớ. Từ đó trở về sau đó Đức Phật nói là không phạm giới là trước khi chế giới, nhưng mà cái tánh tội vẫn phạm, đâu phải chịu quả báo chứ. Ví dụ như nhiều người là ta đâu có thọ giới đâu, ta đâu phải là tỳ kheo, đâu phải đệ tử Phật, mà giết người ta cũng phải bị cái quả báo. Thành nó cái người tu, cái người đệ tử Phật là vừa phạm cái tánh giới mà vừa phạm cái giá giới. Cái tánh giới này là cái luật pháp thế gian, người có đệ tử Phật hay không đệ tử Phật gì á đều là luật pháp thế gian họ cấm. Đụng tới là con phải chịu quả báo, phải chịu luật pháp thế gian thôi. Hay nhưng mà cái người mà đệ tử Phật còn thêm một cái tội giá giới nữa. Cái giá này là cái sự ngăn chứ không phải cái giá mà cái giá kia nha. Cái giá này là ngăn. Mình làm đệ tử Phật thì có thêm một cái tội. Nếu mà là tỳ kheo, mình giết người như vậy là mất giới tỳ kheo, không còn là tỳ kheo nữa, mang một cái tội ở trong cái hàng tỳ kheo. Còn cái thế gian mình cũng là mang một cái tội, thành ra hai tội như vậy. Thành mấy người đó mới đặt câu hỏi, nếu vậy người thế gian họ có một tội, còn mình tu và thêm một tội nữa, thôi vậy là đừng tu sướng hơn. Câu đó về cấp trước mà chúng ta học về Bồ Tát giới này cũng có đưa ra như vậy đó. Là việc đã xong trong ba chỗ, dù cho năm căn vào bằng hạt mè, nhưng căn cứ theo thời gian này mà kết trọng tội mất giới thể chưa vào nửa chừng kết tội phương tiện. À, phương tiện là cái là tội thâu lăng giá đó. À, tại thâu lăng giá là cái tên là thâu lăng giá, nhưng mà cái dịch nghĩa là đại chướng thiện đạo, là phương tiện tội, là cái tội chưa thành, cái tội căn bản gọi là thâu lăng giá, là mất giới thể chưa vào nửa chừng kết tội phương tiện. À, tại cái giới giam này có khó, nhưng bây giờ nó là cũng nhiều cái trường hợp mình nó định tội cũng là khó lắm. À, tại vì sao Đức Phật nó đưa ra cái giới giam á, trong cái thinh văn là rất rõ là có cách một bên cách một bên không vẫn phạm ba la di, hai bên không cách vẫn phạm ba la di, hai bên có cách vẫn phạm ba la di. Cái bên cách bên không cái đó mà dễ nè, còn cái là hai bên không cách cũng dễ nè, còn hai bên mà có cách hết phạm ba la di thì bây giờ có nhiều trường hợp mà xảy ra có cái vấn đề này. Thành là mới là có cái ông thầy ngoài Bắc cấp mà năm ngoái là vô đây sám hối về cái tội tăng tạng mới nói vậy, con phạm ba la di. Nó hỏi tại sao? Hai bên đều cách hết, có cách hết tất nhiên có y phục, giàu có xuất tinh, nhưng không phạm ba la di. Ông xác định là vậy, mà ông Phật nói là hai bên có cách vẫn phạm ba la di. À, mấy cái này mấy ông đợi phải nghiên cứu mà kỹ để nói mới được. À, tại vì hai bên có cách, nhưng mà mình phải nói thêm cái chỗ Đức Phật nói là hai căn vào nhau bằng hạt mè. Mà giờ hai bên có cách hết là sao? Hạt mè ông nói cái mùa đông, cái cô kia cũng vẫn mặc áo ấm dày, ông thầy cũng mặc áo ấm dày, sao có cách đâu, có hai căn đâu có dài nhau hạt mè được. À, nên ông nói là tôi không có tội, tôi không có phạm tội ba la di, tôi phạm tội tăng tàng chứ không phạm ba la di. Nên mấy cái đó là mới mình để xác định ra. Nên cái đó là thực tế. Nên thực tế. Còn cái ông thầy kia thì ông để một bên, không vào nhau thì coi như cũng không phạm ba la di, đâu có tội ba la di được. Mấy cái thầy nói cái đó là thực tế không á nha. Nên đã xảy ra không á. Nên cái việc đó thầy đã nói rồi. Ông thầy trên Bình Dương á, mới thọ giới là có mấy tháng à, mà hai bên khỏa thân hết, nhưng mà nhờ thầy khai đạo, thầy dạy một buổi như vậy, không phạm ba la di, phạm thâu lăng giá là thượng phẩm thôi. Nga, tại vì nếu để hai căn vào nhau mà hàng mè phạm ba la di mất giới, bây giờ để một bên thôi. Nga, thì căn để một bên như vậy đó là cái tránh luật, né luật á. Nga, thì cái đó mình căn cứ vào luật cũng không kết tội ta được, không kết tội được. Nga nhớ, kết cái gì cũng phải căn cứ vào trong luật nha. À, còn nếu mà nó là kết là về cái tâm dâm này kia cái nọ thì Bồ Tát giới này cũng kết. À, nhưng mà cái tâm dâm Bồ Tát giới cũng căn cứ vào cái giới tướng chứ không phải căn cứ vào cái giới tâm không. À, thành là nói là cái nhân dâm nó thuộc về cái tâm dâm, mà tâm dâm Bồ Tát giới thì cũng đâu có kết ba la di nếu mình có cái ý dâm dục. À, ví dụ như là thinh văn. À, thì mình thương cái cô kia nào đó, ở đây mình có khởi cái tâm dâm, nhưng thinh văn không có tội, khởi cái tâm thôi. À, còn nếu mà mình gọi điện thoại hay này kia nọ, đó là kết tội. Kết tội không phải kết tội ba la di, nó nặng hơn. À, còn nếu mình có cái khởi cái tâm lên như vậy, thinh văn không kết tội, mà Bồ Tát kết tội, cái này tâm dâm. Nó tâm mình khởi lên dâm coi như kết tội, mà cái tâm dâm này không thể kết ba la di được. Nhớ, phạm nhưng mà không kết ba la di. Thì Bồ Tát giới cũng căn cứ vào trong cái sự tướng hai căn vào nhau bằng hạt mè, cũng cái sự tướng đó mà kết tội với Bồ Tát giới, chứ không phải vừa khởi lên. Ví dụ mình đây mình ngọt khởi lên giết cái người kia, có tâm giết như vậy không phải kết ba la di được. Thấy nhớ, thì Bồ Tát giới cũng không rời cái sự tướng để mà kết cái trọng tội. À, chẳng phạm là bị quan gia cưỡng bức này, liền cảm thấy như sắc nóng hòa vào thân, chỉ có khổ mà không thấy thích, hoặc ngủ sai chẳng hay biết, hoặc cuồng loạn hoại tâm, hoặc chết đi sống lại chẳng tự nhớ. Cái cuồng loạn hoại tâm này phải trong luật có nó xác định rõ ràng, như bốc lửa cũng như bốc nước vậy, không phân biệt được mới là nó là cuồng loạn. À, là bốc vàng cũng như bốc phân như vậy. À, thì cái đó mới là nó là cuồng. chứ mình làm cái việc đó nó tu cuồng tu điên là không có phải, phân biệt được rõ ràng thì không thể là cuồng. Bảy chúng, năm chúng xuất gia hoàn toàn đoạn dâm dục, hai chúng tại gia chỉ cấm tà dâm, nói về thê thiếp của mình lại cấm không đúng thời không đúng chỗ, 6 ngày trai trong tháng, 3 tháng trai trong năm, hoặc khi thọ bát quan trai, khi không luận là tà hay chánh đều cấm, nếu phạm thì cách tội trọng. Đại thừa, tiểu thừa, sơ lược có khác nhau. Tiểu thừa trong mộng bị xuất tinh chẳng phạm, hoặc nói chỉ trách tâm. Đại thừa trong mộng thấy hành dâm thức dậy nên sanh tâm sám hối, trách mình phiền não nhiều hơn sinh văn. Đó là phân biệt của sinh văn và cái Bồ Tát á. Là tiểu thừa thì có bị mộng bị xuất tinh thì không phạm, đại thừa thì nặng hơn, tại vì đại thừa nghiêng vấn đề tâm, thức dậy nên sanh tâm sám hối. Khai giá theo Bồ Tát Giới Bổn nói, nếu Bồ Tát còn tại gia thấy có nữ sắc không lệ thuộc về ai, quen thói dâm dục, tâm luôn mong cầu cùng Bồ Tát làm việc phi phạm hạnh, Bồ Tát thấy rồi liền suy nghĩ không nên để họ buồn giận sanh nhiều điều mất phước. Nếu ta chiều theo tâm mong muốn của họ thì được phương tiện tự tại ở, giúp họ gieo trồng căn lành, cũng làm cho họ xả bỏ được nghiệp bất thiện. Vì giữ tâm từ bi, Bồ Tát làm phi phạm hạnh. Mặc dù Bồ Tát này làm pháp uế nhiễm nhưng chẳng trái phạm lại sanh nhiều công đức. Còn về Bồ Tát xuất gia vì giữ hạnh thanh văn nên Đức Phật dạy khiến chẳng ngoại diệt, bất cứ hoàn cảnh như thế nào cũng không được làm việc phi phạm hạnh. Thì cái này vấn đề học cái này phải nhớ là đây là cái giới Bồ Tát có khai. Bồ Tát khai tất cả, cả các cái tánh giới đều khai, giới sát, giới đạo, giới vọng. Nhưng mà cái về cái hình tướng của thinh văn, cái giới thứ ba này Đức Phật không khai. Nếu cái hàng Bồ Tát xuất gia thấy một cái người nữ kia, nếu mà họ nhiễm tâm với mình mà mình không có đáp ứng, có thể là tai hại đối với Phật pháp, tai hại đến nhiều người, mà tai hại đến chính cái người kia, họ làm những cái việc ác, thì Bồ Tát không ngại gì xả giới thinh văn của tỳ kheo, làm một cái người thường để mà đáp ứng cho cái người này độ họ. Với cái tâm niệm vậy thì ở đây Bồ Tát phải khai. Hay nhớ cái chỗ đó nha, là không còn cái tướng thinh văn để cái giới này Phật khai. Chứ mình thấy vậy rồi cái ông thinh văn này với cái cô kia chắc chắn là không được. Tại vì muốn bảo vệ cái hình tướng của thinh văn, không để cho thường trụ tăng bản bị hoại. Nhớ cái chỗ này, cái này là rất quan trọng chứ. Chứ để mình là chung cả qua đũa cả đám. Cái vị Bồ Tát kia có thể giết người được, vì lòng từ bi có thể được, mà không có thể làm cái việc đó. Thì chứ không phải như là cái chuyện của cái ông thiền sư mà cứu bạn mình sanh vô con ngựa. Nhớ chuyện nào phải không? Thì ông đang ngồi thiền, ổng thấy bạn ổng là một vị trụ trì, khi mà bỏ cái thân chốc lát đó có thể là ổng sanh vào cái loài ngựa. Thì ngay lúc đó có một cái cô gái nó đi một mình vô đó, thì ông vị thiền sư này muốn làm cái việc đó, toan ôm cô gái làm việc đó, cô gái này chống cự. Nó chống cự này rồi thì không việc xảy ra gì hết. Thì cô gái này về đem cái chuyện nói với bà mẹ, nên ông thầy ông làm như vậy đó. Thì bà mẹ mới là rầy cô gái, nó sợ sao con không hiến dâng cho thầy. Thì bà mẹ mà nói vậy, bà mẹ mới dẫn cô gái trở lại hiến dâng trong thiền sư. Thiền sư nó không cần, hồi nãy cần giờ hết cần rồi. Mà hỏi tại sao? Là hồi nãy để mà cứu cái người bạn mình khỏi sanh vào con ngựa, ngay cái lúc đó là để mới cứu cái thần thức, cái lúc mà ngồi thiền thấy như vậy để cứu người bạn mình. Còn giờ người bạn mình đã sanh rồi, đã sanh vô là con ngựa rồi, không có cách nào hơn nữa. Nên nếu như vậy thì cái trường hợp nó ngoại lệ nha. Nếu căn cứ vào trong này nó cũng chặt cái vấn đề đó. Thế là rồi cái chuyện đó ta nó có ghi lại trong sách đó. Thì cái vị thiền sư đó mới qua ngay cái chỗ mà cái chủ ngựa đó, mới mua con ngựa đó. Mua con ngựa con đó, rồi mới là yêu cầu họ không có cho kéo xe, mỗi ngày như vậy mới dẫn con ngựa con lại ngay cái tường của chánh điện của chùa để nghe kinh, cho nó là hết cái báo thân con ngựa này đi. Thì đó để cái trường hợp đó là đặc biệt hơn lắm. Thì cái việc mà làm của hàng Bồ Tát cũng khó biết lắm nha. Mình khó đem cái phàm phu của mình cũng khó mà là hiểu được cái việc làm của các ngài. Cái giới này là cái khai mà Đức Phật cũng không khai cho cái hình tướng của Thinh Văn mà làm cái việc này. Hai cái chỗ này mới để hiểu chứ, phải không? Là nếu mình không đáp ứng á, thì cái cô kia có thể mất cái tâm Bồ Đề của cổ. Thứ hai nữa, có thể hại đến vấn đề Phật Pháp. Thì hàng Bồ Tát không ngại gì vấn đề này, nhưng mà phải hình tướng của người thế gian, chứ không cho hình tướng của một người xuất gia. Vậy muốn giữ cái ngôi tăng bảo được còn thường trụ thế gian này á, có vấn đề cái gì nó thắc mắc này hỏi không? Thầy nói Bồ Tát giới này có những gì liên quan, nhất là những cái giới Thinh Văn á, thầy liên quan, thầy phân tích với cái giới Thinh Văn. Tại vì trong cái giới luật thì nó, cái giới Bồ Tát nó lớn hơn giới Thinh Văn, lớn hơn giới Thinh Văn. Tuy nhiên cái giới Thinh Văn là cái giới mà phải duy trì để gìn giữ về cái thường trú của tăng bảo. Tại vì nếu cái giới Thinh Văn mà không còn thì cái ngôi tăng bảo cái thế gian này nó mất đi. Mà cái ngôi tăng bảo nó mất thì chúng sanh không có chỗ nương tựa, nhớ, không có chỗ nương tựa. Thì nếu mà cái ngôi mà tăng bảo nó mất thì môi Phật bảo và Pháp bảo nó phải mất thôi. Nha, thời này thì coi như phải mất. Mà mất thì cái chỗ mà nương tựa chúng sanh không có. Thành cái điều rất quan trọng. Thành là do đó cái thọ giới là một cái vị tỳ kheo như Pháp tối ưu quan trọng, chứ không phải nó là thường là cho chúng nhớ. Thì thường thường mình thấy, theo ví dụ như mấy ông đệ mà cất cái chùa thiệt đo mà lên như vậy, mà không có cái ông thầy mà trụ trì, không có tăng ở đó, dường như Phật tử nó cũng không có chỗ nào nương nữa. Thậm chí như cái là cái đám ma, biết cái ông thầy nó không ra gì, không có vợ có con, phá giới như vậy mà cha mẹ mình chết cũng phải rước ông lại cúng, ông cũng tụng kinh, nó luôn phải rước thôi chứ là đâu có rước người cư sĩ. Đại chúng nhớ cái hình tướng của một cái vị coi như là xuất gia rất là quan trọng. Cái hình tướng như vậy quan trọng, nó giàu có gì cũng là cũng phải là có cái tướng ổng và mình thấy nó yên tâm hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì do đó cái hình bóng của một cái tăng già không phải nó đơn giản. Còn nếu mà nó phân ra tăng già mà có một vị tỳ kheo mà như Pháp cách này cách khác thì cái đó nó khác nữa, nó khác. Thành cái tướng nó rất quan trọng, và do đó không thể thiếu được cái tướng đối với hàng cái gì thừa. Thì không có cái cách nào mà là mà coi thường về cái tướng của một vị xuất gia nữa. Thành do đó Đức Phật đặt rất là quan trọng về vấn đề cái tướng của một người xuất gia. Không hỏi thì thôi chúng ta nghĩ.
Chúng sanh vô
mà chỉ nam cũng học cái việc luôn nha, để phát mỗi người cũng cuốn hết mà.